thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Hân, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tinh và Quốc Đông.
Những phán đoán hợp lý. Vì thế, chân lý vẫn còn đang được thử nghiệm. Người ta đang dần dần thấy rõ ánh sáng hơn. Dẫu mục đích phải đạt tới còn khá xa, nhưng người ta đã xem thấy nó. Nhưng trước khi đề cập đến một loạt những xáo trộn và dao động khác cho thấy sự quấy nhiễu đó là do ma quỷ một cách rõ ràng hơn, chúng ta hãy thêm một thí dụ nữa, cho thấy sự đánh giá của mọi người về những thị kiến đang tranh đua với những thị kiến của Bernadette. Chúng ta vừa nói đến Josephine Albario, một thiếu nữ rất tốt, và đây là một cô khác, Marie Courage, người tớ gái của chính ông thông trưởng Lộ Đức. Nếu thuật lại ở đây, chính những lời khai báo của cô do cha Cross thuật lại thì rất là dài. Nhưng điều đáng cho chúng ta lưu ý là phán đoán của Antonin Netty Garros, một phụ nữ ở Lộ Đức.
Tôi không tin vào những thủy kiến, Marie Corres. Gương mặt của cô ta không giống như gương mặt của Bernadette. Cử chỉ cũng vậy. Cô ta bị chấn động hay rùng mình. Nhiều lần khi trông thấy có cái gì hiện ra ở phía bên kia suối Rave, là cô ta muốn lao mình về phía trước. Bởi vì theo như cô ta nói, người hiện ra kêu cô ta tới hang. Nếu chúng tôi không hết sức giữ cô ta lại, thì cô ta sẽ lao mình xuống suối Gave. Một hôm, tôi phải gắng hết sức giữ cô ta lại, thì những người gần đó trông thấy liền la lên:
"Cứ để cho cô ấy đi, nếu cô ta băng qua được suối Gave thì đó là phép lạ."
Nhưng tôi không nghe họ. Tốt hơn tôi nên ngăn cản để cô khỏi chết đuối. Tôi tự nhủ, nếu Đức Mẹ muốn kêu cô ta băng qua suối Gave thì Ngài sẽ gỡ được cô ta ra khỏi tay tôi.
Từ những thí dụ và tranh luận này, ta có thể rút ra bài học là luôn luôn có một phương cách để phân biệt những ơn chính thức, những đoàn sủng đích thực với những thứ giả hiệu làm giống như vậy của ma quỷ.
Bị ảo kiến cả đám.
Những chuyện lộn xộn đó cần phải gọi như vậy, không bị giới hạn lâu trong một vài phụ nữ hay thiếu nữ như những người mà chúng tôi đã chưng dẫn, mà con số những người bị ảo kiến càng ngày càng tăng lên, và bộ tịch của họ thường là tức cười, kỳ dị, khôi hài. Chúng ta sẽ nói đến tính cách của những bộ tịch đó, cứ như thế kéo dài cho đến đầu năm 1859. Khoảng 20 năm sau, cha Cross có tìm hiểu ý kiến của nhiều người cho biết về những người bị ảo kiến đó. Cha viết:
"Vào tháng 6 năm 1878, chúng tôi đã tìm lại được ở Lộ Đức tên của hơn 30 người bị ảo kiến, cả đàn ông lẫn đàn bà, gồm đủ loại tuổi. Nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy tên của những người nổi tiếng nhất, vì sau 20 năm, không còn ai hãnh diện là mình đã thấy Đức Mẹ hiện ra nữa cả."
Cha Cross có những chứng cứ chứng tỏ những tường trình của ông cò Jacomet không có gì là quá đáng. Cho dẫu người ta thường trách ông quá nghiêm khắc, vì hiểu lầm rằng ông có thành kiến thù nghịch với những chuyện linh thánh. Thực ra, ông cò không nắm được hết các sự kiện. Ông chỉ đưa ra được phần nào thôi. Ngoài ra, ông không biết hay không lưu tâm tới. Những biểu hiện phá rối của ma quỷ đã lên tới mức quá đáng, đến nỗi người ta cảm thấy hết sức chướng tai gai mắt. Đến nỗi chính cha Sở Lộ Đức vào tháng 9 năm 1858 phải lên tòa giảng yêu cầu các bậc cha mẹ chấm dứt tình trạng đó bằng cách ngăn cấm con cái mình không được dấn thân vào những chuyện quái đản xảy ra không ngừng ấy. Khi đọc những bản văn do cha Cross sưu tập, người ta có cảm tưởng đang phải đối diện với một thứ dịch tễ. Đây là những lời khai của các nhân chứng. Sư huynh Leopold giám hiệu các trường học ở Lộ Đức.
Ma quỷ đã khơi động lên, vô số người thấy ảo ảnh. Người ta thấy họ dây vào những chuyện vô lý điên cuồng nhất. Họ có thấy gì không? Có chứ. Và người ta có đủ lý do tin rằng rất nhiều người trong bọn họ đã trông thấy thần ác dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều học trò của tôi quả quyết rằng chúng đã thấy những cuộc hiện ra ấy. Chúng thường trốn học. Những chuyện kỳ dị của chúng không phải chỉ xảy ra ở hang đá, ở dòng suối, ở bên cạnh nhà thờ lớn, mà còn ở nhà của chúng, nơi chúng tạm thời dùng làm những nhà nguyện nho nhỏ.
Sư huynh Serase,
một đám trẻ con, cả nam lẫn nữ, tự cho rằng mình đã thấy Đức Trinh Nữ. Tôi có gặp một số đang trên đường đi tới hang đá. Chúng cầm đèn cầy trong tay và quỳ xuống gần những ao nước. Một hôm có người nói với tôi,
cả con gái tôi cũng thấy Đức Trinh Nữ ở hang đá. Có biết bao nhiêu người trông thấy ngài.
Tôi rất nghi ngờ những thị kiến của Bernadette, những thị kiến mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến.
Chính chúng tôi nhấn mạnh những dòng chữ cuối cùng này. Người ta thấy những thị kiến do ma quỷ ngụy tạo ra gây nhiều bất lợi cho sứ điệp của Bernadette. Chúng ta sẽ có những bằng chứng khác về chuyện đó. Chúng ta hãy theo dõi tiếp cuộc điều tra kiên trì của cha Cross mà chúng tôi mượn để trưng dẫn bằng chứng. Dominic Verney, Mary Portal, Dominic Lee Kazinevi, Osuli Nicolau, những nhân chứng tuyệt diệu.
Tôi đã nhiều lần gặp những người ảo kiến ở hang đá. Họ cầm trong tay những bó hoa thiên nhiên, bứt bỏ những bông huệ và bông hồng, rồi ném xuống suối Gave và nói: Đấng hiện ra không thích hoa huệ lẫn hoa hồng. Tôi có nghe thấy một cô gái khoảng 10, 11 tuổi than van khóc lóc, trêu chéo trước cái hốc đá. Hiện nay là chỗ ở cho người canh gác. Cô bé thấy có đấng hiện ra tại đó với cô. Người ta kính trọng cô bé cũng như những em được thị kiến khác. Người ta ôm hôn chúng một cách sùng kính. Mỗi em trong đám đó cầm một sâu chuỗi, nhưng mọi sâu chuỗi đều mới và chưa làm phép. Chúng không thích những sâu chuỗi cũ hay đã làm phép. Chúng cầm chuỗi giơ lên cao, thánh giá trong sâu chuỗi ngang với tầm mắt. Và lúc lắc sâu chuỗi trước mặt, chúng chạy theo đủ mọi hướng. Người nghiêng về một bên, mặt thì nhăn nhó và kêu la om sòm như những con chó nhỏ vừa chạy theo con mồi, vừa sủa vang. Tôi thấy các em làm thành một đám rước từ suối Malasi đến chỗ cái cột có bảng thiết thị cấm tới hang đá. Tới đó, một em kêu lên:
"Tất cả hãy xuống đây với tao, tụi bay sẽ thấy Đức Chinh Nữ."
Các phụ nữ cũng đi cả đám theo chúng. Một buổi tối, khi đêm đã xuống, một trong số các em bị ảo kiến đó, đầu có quấn vòng nguyệt quế, kêu lên:
"Tất cả hãy lần chuối, cả Thiên Chúa cũng lần chuối nữa đấy."
Tôi có giải thích cho các em thấy như thế là thế giới đã đảo lộn rồi. Đời nào lại có chuyện Thiên Chúa cầu nguyện với Đức Chinh Nữ? Nhưng vô ích, người ta cũng bị lôi cuốn theo. Một lát sau, em đó kêu lên:
"Hãy hôn đất 40 lần, 40 lần."
Những người tham dự đều hôn đất. Còn tôi cười, đồng thời bực bội vì trông thấy những trò ma quỷ đó.
Cô ta hy vào.
Ngày nay, người ta không thể quan niệm được sự nghe tin của dân chúng lộ đất thời đó. Họ tin là các vong hồn lãng vãng trong không khí và trong lửa. Một tên vô danh nào đó, vừa ở Saint Pierre tới, vào trong thành nói:
"Tôi nhìn lên phía hang đá, thì thấy Đức Chinh Nữ đang đi lại. Mọi người ở đó đều thấy Ngài."
Thế là cả một đám đông chạy lại hang đá. Chị tôi và tôi cũng trong đám đó.
Jane Domizels.
Một hôm, tôi thấy một người bị ảo kiến thuộc họ đạo Ribery đứng trước hang đá. Anh ta hô hào đám đông đang chen chúc nhau ở giữa con kênh và con suối Gavi và ở trong cánh đồng bên kia suối Gave, nơi tôi đang đứng.
"Anh chị em hãy lấy tràn hạt ra, tôi sẽ làm phép tràn hạt."
Người ta lấy các sâu chuỗi ra và anh chàng ảo kiến đó làm phép bằng nước ở hang đá.
Trong số những kỳ cục của tất cả đám trẻ tội nghiệp đó, có một điều đáng lưu ý là bọn chúng hay nhăn mặt cách dị hợm. Sau đây là những lời chứng về những chứng kỳ cục đó. Anh phu tuần phiên Collett.
Một hôm, tôi đi theo một anh chàng ảo kiến tên là Baro tới chỗ máy xay. Tới gần một cái giường, anh bèn leo lên dọc theo những tấm màn. Mặt thì nhăn nhó, trông khủng khiếp. Anh ta nghiến răng hoặc chạm răng vào nhau kêu lập cập. Cặp mắt anh trông có vẻ hoang dại.
Bà Pruitt.
Một hôm tôi chứng kiến cảnh thằng Milinor trông thấy thị khiến. Nó kêu như lừa kêu. Gương mặt nó trông khủng khiếp đến nỗi tôi không dám nhìn.
Những nhân chứng khác cho chúng tôi biết về những cử chỉ ngu xuẩn của những người bị ảo kiến. Có lần, họ nhìn thấy Bernadette ăn cỏ. Người ta cũng hay nói về chuyện đó, nên họ thích bắt chước Bernadette ăn cỏ như thế. Và như thế, rõ ràng là họ đã làm cho hành vi đó bị hiểu sai ý nghĩa, dù họ không muốn. Vì phần đông đã làm mà không ý thức được tầm quan trọng của việc mình làm. Nhưng họ cũng có những sáng kiến khác biểu lộ điều họ tin. Pauline Bourdieu.
Tôi thấy 12 đứa ở trong bọn cùng tới hang đá, đầu đội một vòng hoa.
Vasily Katerot.
Anh chàng bị ảo kiến tên S đi ngang qua thành phố, mang trên đầu một băng vải mà anh ta lấy từ cái nón của một thiếu nữ. Anh nói:
"Đức Chinh Nữ ra lệnh cho tôi làm điều đó."
Nhiều người đi theo anh ta. Một vài người bảo
hắn điên rồi,
nhưng đa số cho rằng anh ta được Đức Mẹ hiện ra.
Bà Ba Ấp, trên đường tới Boys, một hôm tôi gặp anh chàng ảo kiến Em đang xuất thần, nhưng gương mặt bối rối lo lắng. Tôi lay hắn dậy, hắn không nói lời nào. Cuối cùng hắn ra khỏi cơn xuất thần và đột nhiên đứng dậy đi ra. Tôi hỏi hắn, mày thấy gì vậy? Hắn không muốn trả lời và cứ đi. Tôi nhấn mạnh hơn, mày thấy gì vậy? Cuối cùng hắn vừa tiếp tục đi vừa nói,
thấy Đức Trinh Nữ bạch áo dài trắng và mang chiều thiên.
Cùng lúc đó, cháu gái của tôi tới kiếm tôi, để rủ tôi tới xem ba hay bốn người ảo kiến khác trên con đường đó. Nó nói với tôi,
cô nên tới xem một cô bé đang xuất thần hay lắm.
Tôi trông thấy cô bé tuổi từ 10 đến 11, đang quỳ gối, gương mặt trông khác hẳn. Lúc đó, một cô bé ảo kiến khác đi ngang qua, tay cầm đèn cầy trái sáng. Tôi giật lấy cây đèn cầy và đưa ngọn đèn cầy tới ngay trước cặp mắt của cô bé đang xuất thần ấy. Đôi mắt vẫn mở. Dần dần, cơn xuất thần chấm dứt. Cô bé nói với chúng tôi,
con trông thấy Đức Trinh Nữ bận áo dài trắng, mang thắt lưng xanh và đội chiều thiên trên đầu.
Ngài nói gì với con?
Ngài nói với con hãy về, ta cần phải đi tới hang đá.
Tất cả những chuyện đó không phải là điều ác, nhưng chúng tạo ra những bất lợi rất lớn cho những lần hiện ra chân thực. Tức những lần hiện ra với Bernadette hiện nay đã chấm dứt và đang bị những lần hiện ra giả tạo lấn lướt và nhận chìm. Tức những lần hiện ra cho những người bắt chước cô.
Thật vậy, người ta ngần ngại, người ta thắc mắc, người ta nghi vấn. Trong vô số những người thị kiến ấy, có những cái rất đáng nghi ngờ. Trong số những phép lạ được dẫn chứng, có những phép lạ hết sức khả nghi. Vì thế, chúng làm cho cả những đầu óc ưu tú nhất cũng phải hoang mang. Một thí dụ cụ thể sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó. Trong số những người được kể tới đầu tiên, trong số những người cứng tin trước những sự kiện ở Lộ Đức, có giám đốc đài chủng viện Tarbes, Jaribes, là người có đức tin mạnh hơn ai. Chính ngài thuật lại việc ngài đến Lộ Đức vào tháng 8 năm 1858 ra sao. Cùng đi với ngài có một linh mục ngoại quốc. Cả hai cha tới đó hỏi thăm. Đầu tiên các ngài tới thăm Bernadette. Cô ấy vẫn là đối tượng hàng đầu trong thời sự ở Lộ Đức. Cô là người thấy Đức Mẹ hiện ra nhiều nhất. Hai người khách của chúng ta tới gặp cha mẹ của Bernadette và xin gặp cô. Cô đi vắng. Các ngài quyết định đi tới chỗ máy xay, nhờ cha cô dẫn đi. Và đây là cảnh họ chứng kiến tại đó. Cha Ribes nói,
từ nhà máy xây, chúng tôi tới hang đá bằng một con đường nhỏ dọc thêm đồi pho. Chúng tôi xuống dốc, thời đó rất hiếm hiểm trở và chẳng có cây cối gì cả. Nhưng hiện nay đã có trồng nhiều cây xanh và đã trở nên dễ đi vì có những con đường làm theo hình chữ Z mà các người hành hương thời nay đều biết. Chúng tôi tới trước mặt cái hang đá kỳ diệu ấy, một tấm chắn bằng gỗ đóng kín lối vào hang. Tại đó, một em bé khoảng 12 đến 14 tuổi đang quỳ gối, đèn cầy cầm trong tay, tay kia cầm tràng hạt lần chuỗi, đang chào một nhân vật nhiệm màu và đi bằng đầu gối tới chân tảng đá. Mặt đất lên cao thành bậc thang, nước thủy triều ở suối Gave dâng lên rút xuống tạo thành những bậc thang rộng và thoai thoải. Chúng tôi quan sát cậu bé đang bị ảo kiến này trong giây lát. Gương mặt của nó co rúm lại trông rất xấu. Người bạn đồng hành với tôi nói với nó:
"Ra chỗ khác đi, con đang làm công việc của ma quỷ."
Đứa bé giả bộ không nghe thấy, cứ tiếp tục công việc của nó. Một giọng nói sang sảng lặp lại với nó:
"Ra khỏi đây mau, đi đi, nếu không Thiên Chúa sẽ trừng phạt con đó."
Lập tức, cậu bé ảo kiến thổi tắt ngọn đèn, leo lên chỗ tấm chắn và chuồn mất.
Đó chỉ là việc làm đầu tiên trong cuộc điều tra của hai vị giáo sĩ. Kỳ thực, họ tìm kiếm, họ nghi ngờ, nhưng họ biết rằng nhờ cầu nguyện họ sẽ không bị sai lầm. Hãy nghe phần tiếp theo bài tường thuật.
Chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi uống nước suối, và chúng tôi tính cha sợ. Bernadette đợi chúng tôi tại đó. Với lòng thành thật thường ngày của cô kể lại cho chúng tôi những gì cô đã thấy, đã nghe ở hang đá. Tôi cho cô ta những nhận xét về ba điều bí mật. Tôi thấy những điều đó giống như những bí mật ở La Satati. Cô trả lời không do dự là cô đã nhận những bí mật này cho riêng cô thôi. Cô không phải nói với ai cả, dẫu là với Đức Giáo Hoàng, và cô cũng cảm thấy mình phải gìn giữ những bí mật đó. Linh mục đồng hành với tôi tuyên bố rằng Ngài tin. Còn tôi chưa tin chắc lắm. Tôi nói với Ngài, tôi sẵn sàng tin, nhưng tôi còn muốn có thêm chứng cớ nữa.
Cha Sở Lộ Đức lúc đó đã tin một cách hoàn toàn và chính đáng tính chính thống của sự kiện Đức Mẹ hiện ra với Bernadette, nên sự do dự của tôi đã làm Ngài hiểu lầm. Vài ngày sau, Ngài có viết thư cho Đức Giám Mục phàn nàn về chuyện đó.
Làm sao Đức Cha muốn người ngoại quốc thêm niềm tin vào việc Đức Mẹ hiện ra được, khi mà các vị giám đốc Đại chủng viện lại tuyên bố chống lại?
Tuy nhiên năm sau, cha Ribes trở lại Lộ Đức dâng thánh lễ tạ ơn cho một trường hợp khỏi bệnh nhờ uống nước suối Lộ Đức. Lúc đó, cha Sở nói với Ngài:
"Cha phải tạ lỗi với Đức Trinh Nữ vì cha đã đối nghịch với Ngài."
Tuy nhiên, cha giám đốc Đại chủng viện đã có lý khi chỉ muốn chấp nhận với những chứng cớ chắc chắn. Và tháng 8 năm 1858, những chứng cớ vẫn còn được đem ra bàn cãi, và thực sự cũng cần được bàn cãi. Như chúng tôi đã từng nói, ma quỷ đã nhận chìm sự thật vào giữa đám dối trá, tức những lần hiện ra bằng ảo giác, những phép lạ mạo danh. Người ta hiểu rằng ông cò Jacomet lúc đó đã có thể viết cho ông tri huyện về điều đó. Khi một ủy ban của Đức Giám Mục được thành lập để khảo cứu những sự kiện đó,
những người có lý trí và sùng đạo thực sự tự hỏi làm sao người ta có thể dám để cho hàng giáo phẩm cấp cao phải can thiệp vào những chuyện trá ngụy đang xảy ra đó.
Tuy nhiên, ủy ban đó đã được ông tri huyện chấp nhận, và ông tin chắc ông sẽ làm cho ủy ban kết án thẳng thừng mọi chuyện về vụ thị kiến đó, kể cả những thị kiến của Bernadette là những thị kiến khởi đầu cho những rắc rối này. Ông Massey, tri huyện Tabes, nói:
một ủy ban được thành lập có nhiệm vụ nhận định về những phép lạ ở Lộ Đức. Trong khi thi hành nhiệm vụ đã được ủy thác này một cách có lương tâm và không thành kiến, ủy ban có quyền chấm dứt tình trạng đáng buồn này. Tôi sẵn sàng cung cấp tin tức, tài liệu để đánh giá đúng mức những sự kiện được cho là siêu nhiên mà người ta đang tìm cách tạo ra. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.